ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, đêm mai là rằm Trung Thu, Tết thứ nhì của nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, là ngày mà các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đối với con em của mình, như là một trách nhiệm và đồng thời là một cam kết. Khắp nơi trên thế giới đang than phiền tình trạng lao động trẻ em, tức là ở tuổi chưa thành niên, lẽ ra các em phải được hưởng cái quyền được chăm sóc thương yêu của cha mẹ, hướng dẫn vào các trường học, tiếp thu kiến thức từ thầy cô giáo, huấn luyện đời sống đạo đức để trở thành những người tự lập và hữu dụng cho mình, cho người về sau, thì các em là phải bôn ba như là một người đã trưởng thành, gây dựng chén cơm manh áo cho mình và cho gia đình. Lễ Trung Thu không nên hiểu đơn thuần chỉ là cái dịp cha mẹ cho bánh trái lồng đèn, vì công việc đó ta làm thường xuyên, hầu như là mỗi ngày. Các trò chơi dân gian, các hình thức hỗ trợ, các phương tiện rất cần thiết cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ thơ. Cho nên là những cha mẹ Phật tử đó, thì ý thức về sự cam kết cần phải được thực hiện ở mức độ tốt hơn. Liên hệ đến góc độ của sự giáo huấn, lời nói của cha mẹ dành cho trẻ thơ rất là cần thiết, vì phần lớn trẻ em ngày nay không thích chúng ta nói sẵn, nói chì chiết, nói nặng nhẹ. Do vậy lời nói như là một nghệ thuật truyền thông, thông suốt được lỗ tai đó thì trái tim mới cảm nhận được sâu sắc. Thông suốt ở trong cách diễn tả và động cơ thì mới làm cho trẻ thơ có thể cảm nhận được ở tâm. Và do vậy cha mẹ sẽ khỏe hơn trong vấn đề định hướng giáo dục con em của mình. Vì đề tài này chúng tôi đã chia sẻ vào chủ nhật tuần trước tại chùa Phổ Quang rồi, cho nên hôm nay xin trình bày một phần rất quan trọng trong bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, nghệ thuật truyền thông hạnh phúc. Mỗi một chi phần ở trong bát chánh đạo đều đóng một vai trò quan trọng, và chánh ngữ ở trong con đường chân chính đó, vừa là truyền thông với chính mình và vừa là truyền thông với tha nhân. Truyền thông bao giờ cũng là một con đường hai chiều, ngay cả khi trong tình huống một trong hai người mất khả năng của ngôn ngữ, tức là hoặc bị câm hoặc bị điếc, thì cái sự truyền thông nó vẫn được diễn ra một cách rất là bình thường, bởi vì ta còn có các loại ngôn ngữ bằng tay chân với một cái hệ thống mặc định nhiều quốc tế, nhiều quốc gia. Và do vậy truyền thông sẽ không bao giờ lặng tắt. Ngay cả trong trường hợp bế tắc giữa người vợ hoặc là người chồng, hay giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau đó, thì sự truyền thông đó vẫn tiếp tục diễn ra. Do vậy nếu không để ý đến cái kỹ năng truyền thông đó, thì lời nói thương yêu, chăm sóc, lo lắng của ta dành cho một người đáng quan tâm nào đó, đôi lúc nó không là niềm vui mà là trở thành nỗi buồn. Cho nên khi phân tích về chánh ngữ ở trong Bát Chánh Đạo đó, ta sẽ có được một vài cái chìa khóa như là kinh nghiệm để tự giúp đỡ mình và người tháo mở những bế tắc vốn được xem như là tảng băng ngầm hay là tảng băng nổi trong tương quan xã hội. Chánh ngữ trong Tứ Diệu Đế giống với điều đạo đức thứ tư mà tất cả người Phật tử được khích lệ thực tập, gồm có bốn phương diện. Thứ nhất là tuyên bố những điều đúng sự thật. Thứ hai, nói những lời xây dựng và đoàn kết. Thứ ba, nói những lời có văn hóa và nhân cách. Thứ tư, nói những lời có lợi ích và giá trị. Phần lớn nếu không để ý đó, thì ta sẽ tưởng rằng là giới thứ tư này chỉ là không được nói láo thôi. Cho nên bỏ mất đi ba phương diện còn lại rất quan trọng ở trong truyền thông. Bởi vì ở bài kinh Trung Bộ mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích đó, Đức Phật nói không phải chân lý hay sự thật lúc nào nói cũng tốt đâu. Do vậy cái phần là tuyên ngôn sự thật đó, là cái bước đi đầu tiên. Như ba phương diện còn lại đó, nếu thiếu đó, thì truyền thông đó được xem là bế tắc. Trong phần tuyên bố sự thật đó, thì Đức Phật muốn tất cả mọi người cần phải tôn trọng đối tượng mà chúng ta đang có dịp truyền thông trực tiếp hay là gián tiếp, với cái uy tín rằng là những gì mình nói không bao giờ là sự nói phịa, hoặc là những chuyện không có dựng thành có, chuyện có biến thành không, chuyện lông rùa sừng thỏ, chuyện không bao giờ xảy ra. Bởi vì những thiêu dệt hoặc là mô tả sự vật không đúng với bản chất của chúng đó, sẽ làm cho uy tín của người phát ngôn ngày càng bị giảm. Nói giỡn, nói chơi, khi bị mất niềm tin rồi, đến lúc nói thật á, không còn ai tin mình nữa. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi nói giỡn, nếu không hại ai hết thì đâu có sao. Dĩ nhiên về phương diện luật thì ta không có lỗi, nhưng về phương diện đạo đức của đạo Phật đó thì chúng ta không nên, vì cái hậu quả của nó đó cho bản thân mình và tha nhân rất lớn. Ai đi tham quan Vạn Lý Trường Thành đó, sẽ được kể về câu chuyện một vị vua rất có uy lực, vì sủng ái một cô mỹ nữ có một gương mặt đẹp kiều diễm nhưng mà lạnh như tiền, muốn cho người yêu của mình được cười thì nhà vua phải tìm cách là làm sao để chọc cười. Nhà vua không phải là một người chuyên về gala cười, cho nên cái mà ông nỗ lực để chọc nó tác hại cho ông và quốc gia rất lớn. Ông dẫn cô nàng đến khu vực quản lý trường thành. Thì cứ mỗi một quãng thì nó có một cái chòi gác. Trong chòi gác ngoài súng ống thì nó còn có một cái dụng cụ dầu hỏa để đốt lửa đó. Mỗi khi có giặc đến thì những người canh gác phải có bổn phận là châm lửa ở các cái chòi gác này, và từ kinh thành nhìn về đó người ta thấy phát hỏa, thì lúc đó là quân viện trợ sẽ bắt đầu đưa đến một cách kịp thời, ngăn chặn tình trạng bất đắc dĩ không được xảy ra. Ông nghĩ rằng là đây là cách tốt nhất để làm cho người yêu của ông cười. Ông cho châm lửa ở các chòi gác, tướng quân lính ồ ạt kéo nhau về. Thì tới nơi thấy nhà vua đang ở cái trường thành đó, thì họ lo lắm, sợ vì nếu giặc tới mà bắt cóc được nhà vua thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên họ liều chết lao tới. Thì khi tới nơi thì thấy có một nhà vua cười kha khả, không có giặc nào hết đó. Các tướng quỳ mọp xuống lại nhà vua đi về. Thì cái cuộc tình này nó như là một cái sự cuốn hút mà không có lối thoát mà. Nhà vua tiếp tục ở lại tại đó ăn ái với người yêu. Rồi mấy ngày sau đó thì khi người ta nghe tin mà, thì giặc ở phương xa đến khống chế nhà vua, thì lúc đó nhà vua mới cho phát hỏa châm lửa lên. Thì ở kinh thành không ai tới viện trợ nữa. Ta nghĩ là nhà vua chơi đùa tiếp, và cái này nhà vua chết thật. Rõ ràng cái cách mà dàn dựng như thể là có giặc ngoại xâm giả đó, không bằng ngôn ngữ chứ bằng hành động, gọi là bật lửa châm mồi cười khả khả, nhưng vẫn được xem như là một sự truyền thông, vì nó hiểu tương đương với cái cách biểu đạt mà, rằng là giặc đang tới ở chỗ này, các thanh hãy đến đây để cứu giá, vân vân. Và khi ta đã truyền một thông tin sai lầm đó, thì uy tín đó sẽ làm cho người truyền nó giảm đi, giảm đến độ đến buổi lúc nào đó quần chúng có quý mến ta cỡ này nữa vẫn rơi vào một sự khủng hoảng và hoang mang, rằng không biết người mình đang tiếp xúc đang nói thật hay nói chê. Trong xã hội phát triển thì không được nói đùa, nói đùa là bị phạt á. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9 cái đây vài năm tại Hoa Kỳ, thì luật hàng không đã được bổ sung có một điều khoản rằng là ai là nói đùa rằng trên máy bay có bom hay là bị khủng bố thì chẳng những là bị phạt mà còn có thể bị ở tù vài chục năm, và có người đã bị ở tù thật do chê đùa giả mà hậu quả là thật. Tại vì theo luật an ninh đó, khi có một người truy tố hay là báo cáo rằng là có bom hay là có một cái gì đó nguy hiểm đến tính mạng á, thì máy bay đó sẽ được lệnh là không được cất cánh, hoặc đã cất cánh rồi là phải đáp cánh ngay lập tức vì mạng sống của tất cả mọi người. Cho nên nói đùa khó mà định lượng được cái mức độ nguy hại nếu ta không phải là người có chiều sâu, có kiến thức sâu. Một lần nói chơi bị phát hiện thì trăm lần sau có đó thật người ta cũng không tin, nhất là những người sống bằng uy tín đó. Một là một, hai là hai, ngang ngay sổ thẳng chứ không có kiểu mà nói đường lạm ngã. Ứng xử giao tế với những người như thế mà không hiểu được cá tánh của họ đó, thì chính ta là người đánh mất tình bạn, tình thân, tình thương và chặt đứt các tương quan xã hội mà vốn rất cần thiết cho sự sống và hạnh phúc của tất cả chúng ta. Nội dung thứ hai của chánh ngữ là nói những lời hòa hợp và đoàn kết. Trong kinh thường gọi là nói xa lánh cái tình huống hai chiều, ta đứng ở đầu này á, ta nói xấu đầu kia, đứng đầu kia ta nói xấu đầu nọ, cho hai bên đang thuận hòa trở thành là gây hấn, đang đoàn kết trở nên tan rã, đang tình thân á trở nên xích mích, đang hòa bình á trở nên là có vấn đề. Có rất nhiều người vì nhiệt tình thôi, nhưng mà thiếu phương pháp, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, để trở thành là một người bà tám. Bà tám ở cả hai đầu. Và người nam thì có thể trở thành là ông tám. Người lớn thì ông cố tám, nhỏ là cháu tám. Không hiểu lý do tại sao mà dân gian lại dùng cái chữ bà tám mà không dùng là ông tám. Có lẽ nói là quý bà có thói quen này nhiều hơn là quý ông. Cái điều chúng tôi hoàn toàn không phải chỗ đó. Hoàn toàn ở chỗ là con số 8. Tại sao không phải là bà 7, bà 9, bà 5, bà 6 mà phải bà 8? Thì bà 8 là con số 8 chữ Việt đó. Nó là con số nó kết bằng hai vòng tròn hay là cái còng á. Làm cho mình bị rắc rối đó. Ý muốn nói là công việc của thiên hạ mình can thiệp vào, nói đầu tới, xuyên đầu lui, nói xuyên, nói ngược, nói trước, nói sau, dầu kiểu gì đi nữa cũng có thể làm cho chúng ta bị kẹt, bị vướng dính như là cái còng, khó thoát ra được lắm. Ở trong giới luật nhà Phật đó, các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, sa di sa di ni, được Đức Phật khuyên là không nên làm công việc máy mối, không nên làm bà tơ ông nguyệt, bởi vì khi tốt đó, thì không mấy ai nhớ ơn, mà khi xấu á ta quy trách nhiệm à. Trong công việc làm ăn cũng vậy, nói kết đó, cũng có thể bị vướng dính. Thì huống hồ là cái chuyện ông tám bà tám phần lớn là những chuyện mà nó làm cho người ta bị chia sẻ đó. Những gì chúng ta không biết đó là thật thì đừng nên nhiệt tình phát biểu đó, truyền bá đó, bởi vì việc làm như thế có thể dẫn đến nhiều hậu quả lắm. Mà mức độ gây chia sẻ đó, nó giống như là cái ly mà bị lỡ tay rớt xuống mặt đất, nát phở ra. Thì dù ta có tiền nối kết nó lại đi nữa thì nó vẫn là cái ly không xài được. Ít nhất là ở phương diện thẩm mỹ. Thứ hai là ở phương diện an toàn. Thứ ba là phương diện vệ sinh. Cho nên thà ta không phát biểu hoặc thận trọng chậm phát biểu còn hơn là phát biểu một cách vội vã mà lỡ mất lòng rồi đó thì nối kết và hàn gắn lại rất khó. Các tương quan có thể được xây dựng 30 năm, 20 năm, 10 năm, 5-7 năm và 3 tháng, nhưng phá vỡ đó bằng một vài lời nói hai lưỡi trong vòng tích tắc là tiêu hết. Bởi vì tâm lý của người đôi lúc cũng hay mâu thuẫn ở chỗ đó, cái tốt ít ai nhớ dài lắm, mà cái xấu ta nhớ hoài. Hàng trăm những lời nói có lợi cho ta đôi lúc ta không nhớ ơn, nhưng mà một lời mà mít lòng một chút xíu đó thì người ta gần như là chết mang theo. Bản thân người Phật tử không nên làm như thế, nhưng ta cũng biết rằng là rất nhiều người có học Phật hay là không học Phật vẫn còn thói quen thế. Cho nên đừng nên rơi vào tình trạng là nói phân ly, nói hai lưỡi, để ta khỏi phải chịu trách nhiệm trước luật pháp hay là trước nhân quả của bản thân. Nội dung thứ ba của chánh ngữ là nói những lời có nhân hóa và có nhân cách, được chúng tôi dịch thoát nghĩa từ cái quy định của Đức Phật là không được nói những lời thô tục. Thô tục bao gồm những lời chửi bới, mở miệng ra là nói xúc phạm đến cha mẹ của mình bằng những cái từ mà có lẽ ai cũng biết, không cần phải nêu ra đây. Phần lớn những lời nói tục á, nó liên hệ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên, nếu không của mình thì của người. Ê thế mà những lời như thế nó lại được truyền bá rất nhanh. Những sớm lao động nghèo ít có cơ hội được ăn học đó, thì chúng nhỏ đã được tập tành theo thói quen của những người lớn, có thể là cha mẹ họ, cô chú họ, anh em họ, hoặc là bạn bè. Và hầu như cái cách mà nói thô tục hoặc là giao to búa lớn được xem như là phong cách, chứng tỏ rằng là mình như là một phần tử của giang hồ, có thế, có cảnh, có tầm dốc. Nhưng mà càng nói những lời như thế thì càng chứng tỏ rằng mình là người kém nhân quả. Cho nên chúng tôi dùng chung là không nên nói những lời kém nhân quả. Nó liên hệ đến cái lịch sử tối thiểu mà dân gian thường nói là lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lọc nhau. Tức là cái cách ta phát ngôn đó, nó rất là quan trọng. Cách diễn đạt vấn đề nó cũng có ý nghĩa rất lớn. Trong lúc giận quá, căng thẳng quá thì nên hạn chế phát ngôn, vì lúc đó ta có thể mất sự kiểm soát tâm và phát ngôn rồi khi mà suy nghĩ lại, đôi lúc có cảm giác rằng là tôi không ngờ tôi đã nói những lời như thế. Lúc đó có lẽ là ai nhập vào để nói chứ không phải là tôi nói. Thực ra là mình nói vì mình đang bị sân mà. Cái người bị sân là cái người gọi là phóng thích ra bên ngoài hết tất cả bằng cái volume gọi là maximum. Mở được cỡ nào mà lo nó hú, hoa 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 mà đứt luôn cũng sẵn sàng mở nữa. Nói xong rồi có chuyện hệ quả gì ta cũng sẵn sàng chịu. Hay là cái khác là lời sân hận sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ nô lệ trung thành, và tính cách này sẽ phá vỡ hạnh phúc của chúng ta trong các mối quan hệ xã hội nói chung. Thề cay rủa độc cũng là những lời nói bị cấm kỵ ở trong phạm trù thứ ba của chánh ngữ. Có những người nào ghét người khác á, cái mình rủa chùi thế này, tôi giáng cho ông bà mốt sanh con không có lỗ đích, xin lỗi dùng cái từ thô, bà ác quá ra đường xe lửa đâm chết rồi. Thằng đó mà xe cán nó đứt đầu nát đầu tôi sẽ cúng nảy chuối, mày ra khỏi nhà tao tao sẽ ăn mừng. Thì tất cả những lời nói như thế đó nó là kém nhân quả, vì người đó đang sống lơ lửng ở dưới cái tầng lửa của sân, bóng cháy này, rực cháy cho nó thành cho bụi này, không còn được gì hết á. Hoặc có những người cha, người mẹ, người anh, người em khi bị bế tắc á, trong quan hệ phát biểu như thế này: khi tao chết á, là đừng tới nhìn mặt tao, ba chết á, tụi bay đừng tới nhìn mặt. Thì đó điều là vi phạm vào trong cái giới chính ngữ này hết á. Muốn như thế thì ta phải huấn luyện ngữ điệu ở trong phát ngôn đó. Những lời nói thậm chí là đúng, nếu ta viết là chữ thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà trong lúc chúng ta thể hiện ra bằng truyền thông miệng đó, có thể làm cho người nghe cảm thấy rất là chướng tai, khó chịu lắm. Ví dụ là ghi cái câu ở trên giấy như thế này: anh thích ăn cái gì em sẽ nấu cho anh cái đó. Đọc vào câu này đấy thì một mặt nó phản ánh sự trung tín, nhưng mà mặt khác nó thể hiện cái mối quan tâm của người vợ dành cho người chồng, hay là người em dành cho người anh, người chị. Và phản ứng của người tiếp nhận cái câu nói đó là mát ruột. Nhưng nếu ta thể hiện đó bằng cái ngữ điệu như thế này: anh cần gì em nói cho anh ăn. Cũng y hệt cái chữ đó thôi, nhưng mà cái ngữ điệu đó khác, là thái độ người nghe khác hoàn toàn liền. Thì cái đó nó cũng thuộc là vi phạm vào nội dung của điều này. Ân tội gì? Như thể là muốn giết ta. Cho nên cái ngữ điệu của truyền thông nó phản ánh được thái độ của tâm. Sắc thái của ngữ điệu là sắc thái của tâm. Và do đó để ý đệ tử đến những cái biểu đạt ngữ điệu ta sẽ là người nói có văn hóa và giữ được cái độ bình tĩnh trong các tình huống, thậm chí là người khác ta nói xúc phạm mình, nói oan ức mình, nói chọt gậy bánh xe, nói có ác ý bằng những lời rất là cay độc. Có nhiều người nếu không có sự huấn luyện tâm đó, nghe xong rồi bị tai biến mạch máu não, nghe xong rồi đó là mất ăn bỏ ngủ, căng thẳng, làm rối loạn tim mạch và nhiều cái biến chứng khác nhau là điều không nên. Cho nên nói những lời đẹp mà kinh Phật gọi là nói lời từ ái đó, nó có lòng từ bi, có chất liệu yêu thương, có giá trị của sự lắng nghe và hiểu biết, thì cả người phát ngôn lẫn người nghe đều có được những cái yếu tố tích cực. Điều thứ tư là nói những lời có giá trị và có ý nghĩa. Đây là điều mà phần lớn chúng ta làm không được, và cũng ít ai để ý đến cái yếu tố thứ tư này lắm. Đức Phật là một người ít nói, nhưng nói cái gì là có lợi ích cái đó. Và Đức Phật huấn luyện đệ tử của Ngài, nhất là những bậc xuất gia, trở thành những người ít nói, chứ không phải là làm biếng nói. Người làm biếng nói là người gần như là một cái thói xấu. Vì việc hay điều tốt lẽ phải mình biết, nhưng mà ai hỏi mình ngậm thinh, trở thành là kẻ ích kỷ. Hoặc có nhiều người không biết gì hết, cho nên dựa cầu mà nghe, không nói để người ta không biết phản ứng của mình là cái gì. Trong ngoại giao cái ít nói này đôi lúc cũng là một cái hay. Còn trong đời sống nội tâm đó, thì người ước nói thì bị chìm lấn quá nhiều vào ở trong cái vô thức bên trong. Nên nếu không có khả năng giải phóng những ức chế tâm lý đó, thì người ít nói sẽ trở thành là người lãnh cảm, bế tắc, mặc cảm, đau, sầu, thậm chí là tiêu vọng từ những cái thất vọng tái lập đi lập lại quá nhiều lần. Còn ít nói theo tinh thần Phật dạy là một cái ít nói bằng chánh niệm. Những điều chướng tai gây mắt mà mình không thích đó, nó vào lỗ tai thì nó tiêu hóa và nó trở thành là mất hết hoàn toàn, cho nên nó không để đọng lại những cái vết hằn của tâm, những bức xúc, những cái đè nén. Do vậy cái yên lặng đó được kinh điển gọi là yên lặng của bậc thánh, hay gọi là yên lặng trong thiền định. Vì cái yên lặng của các bậc thánh trong thiền định là một sự yên lặng chuyển hóa. Nó khác với cái người hiểm á, ta không trả thù lúc này, ta nuôi cái mộng để trả đũa trong lúc sau. Thì im lặng đó là đang ném mặt nằm gai để trả thù. Thì cái người ôm giữ cái mối hận như thế, tự giết mình một cách lằn ngọt, chết dần chết mòn. Còn người mà ta thù có chết hay không đó là chuyện khác. Cho nên là người Phật tử khi phát biểu thì phát biểu những điều hay, điều phải, có ý nghĩa, có giá trị đó. Chứ không kể theo tính cách là cái tôi của mình nhiều quá, cho người ta phải ngán mình, nể mình, phục mình. Ai mà phát biểu cái tôi nhiều đi tới đâu là các vạn lý trường hành sẽ mọc tới đó. Các bức tường Bắc Linh, rồi những bế tắc của dãy Chuồng Sơn sẽ nằm giữa ta và người. Do đó ít nói để tránh được những lỗi, ít nói để ta có cơ hội quán chiếu về chính mình hơn, ít nói để ta có được cái khả năng đầu tư vào chiều sâu của đời sống nội tâm. Ít nói nhưng vì có thiền định và chánh niệm, cho nên ta phóng thích hết tất cả những cái ức chế và những cái nỗi buồn, sầu, bi, khổ, u não. Ít nói như vậy là tốt, và khi nói là chắc chắn, nếu không kết trái thì cũng nở hoa, nếu không làm đẹp lòng người thì cũng có ích ở phương diện này phương diện nọ. Thì trong tình huống đó ta mới nên phát biểu, còn mà không á thì không nên. Một số người có thói quen á, là nếu có cơ hội được nói là cứ nói mà không biết mình nói cái gì. Cứ nói chứng tỏ cái tôi của mình thôi. Có người bình thường thì không nói gì hết á, nhưng đến một giai đoạn nào đó, hoặc là cái lớp thùy mở trên lớp vỏ não nó bị khai mở, họ trở thành như là con két, nó nguyên thiên, nó hoài, nó mãi. Hoặc khi nó có một cái quan năng cảm giác nào được khai phóng đó, thì lúc đó người đó có cái nhu cầu muốn chia sẻ và để cho người khác biết được mình, rằng mình thế này thế kia, họ cũng nói nguyên thiên. Hoặc có người trước đây đó là dùng xà beng mà cứ đại há hai cái miệng môi ra cũng không phát biểu câu nào, thế lúc nào đó họ nói cũng không kiềm chế được. Nói như thế nó không có giá trị, mà phải nói cái gì nó có ích ta, còn cái nào không có ích thì là thà không nói còn hơn. Trong kinh Tăng Chi phẩm năm pháp phần 198 có đưa ra năm tiêu chí của một lời nói thiện ngữ hay là chánh ngữ. Năm tiêu chí này hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Nếu ta thực tập theo đó thì giá trị trong truyền thông đó sẽ luôn luôn là một cái gì đó rất ấn tượng. Thứ nhất là bản chất của lời nói, Đức Phật khuyên là nói đúng sự thật. Thì điều này nó giống với những gì mà chúng ta vừa trao đổi. Nói đúng sự thật để uy tín của sự phát ngôn được thiết lập. Nói đúng sự thật để cho người khác không bị hoang mang. Nói đúng sự thật để cho cái tình trạng hiểu lầm không có. Nói đúng sự thật để cho giá trị của chân lý được hiển bày. Tuy nhiên cũng tùy tình huống mà việc nói sự thật được thể hiện bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như một bệnh nhân sẽ chết và không có được cái bản lĩnh tâm lý đó để chịu đựng, thì các bác sĩ với kinh nghiệm lâu năm đó nhìn là biết, hoặc là khi khám bệnh vài lần là biết, thì cũng không nên nói sự thật rằng là bệnh nhân đó đang ở cái giây phút cuối cuộc đời sau khi họ lâm vào cái chứng bệnh nan y nào đó. Thì nói như vậy người đó bị khủng hoảng, và cái thái độ khủng hoảng sẽ làm cho cái chết diễn ra nhanh hơn. Còn bản chất của bệnh đó nó còn có thời gian. Yếu tố tâm lý đóng vai trò khá quan trọng, cả tốt lẫn xấu là thế. Còn đối với người ta cần có những sự thật để ta sắp xếp chuẩn bị. Ví dụ giờ đang bị sơ gan ở cái cấp từ 16 cho đến 35 theo cái thang thước đo của các bệnh viện Mỹ đi, thì những người như thế phải có nhu cầu thay gan. Thì các bác sĩ cho chúng ta biết là sau khi thay một cái gan mới có cùng cái tính năng và hoạt động giống với cái gan của mình á, thì nếu may mắn người đó sẽ sống được đôi ba năm nữa. Tại vì cái công việc mà người đó đang làm nó đòi hỏi đến sự chăm sóc của họ nhiều hơn, cho nên là họ chết ngay thời điểm đó nó sẽ làm rối rắm công việc. Bởi do vậy các bệnh viện thích làm công việc này, thì một số bệnh nhân sẽ thích được bác sĩ nói rõ là nếu tôi thay gan thì cái tình huống xấu nhất là gì, tình huống cao nhất là gì, thì bác sĩ cần phải trả lời trước khi ta ký vào cái tờ giấy là không kháng kiện nếu có cái phản ứng phụ dẫn đến chết chẳng hạn, thì bác sĩ đó được xem là không bị truy tố trước pháp luật. Những người có thái độ muốn biết sạch rồi để dễ sắp xếp công việc còn lại của bản thân ở những năm cuối cuộc đời, thì việc nói thật như vậy là cần thiết. Nhưng mà không, ta nuôi một cái ảo giác đó mà. Nuôi một cái ảo giác, nuôi những cái giả định mà trên thực tế nó không có. Sự thật mất lòng, thà nói trước, hay là mất lòng trước đặng lòng sau. Sự thật trần truồng, điều là những cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ để tình huống nào ta nói tình huống nào không. Lát nữa kinh Trung Bộ sẽ dạy cái này rất rõ. Điều thứ hai là thời điểm phát ngôn. Đức Phật dạy là nói đúng thời. Không phải sự nói đúng sự thật nào cũng đều có lợi cho người nói lẫn người nghe. Đúng thời nó tạo ra một cái tâm lý thoải mái để chấp nhận, lắng nghe, sửa đổi và cái phát huy tính năng của sự trị liệu. Ví dụ như người vợ biết chồng mình ngoại tình hay uống rượu bê tha, thiếu trách nhiệm với con, ngay cái lúc mà anh ta đang nói chuyện với bạn bè làm ăn mà mình đi quở trách anh ta thì anh ta sẽ đổi cáo thôi. Dù anh ta có sai đi nữa, anh ta cũng không thừa nhận đó, tại vì ta nói sai cái thời điểm. Hoặc đang lúc cái công việc nó đầy ắp cả đầu, căng thẳng, cần một giây phút thư giãn, nhưng mình lại không có chịu đựng được, mình đang tức cái gì đó, mình muốn nói cho bằng được cái thời điểm đó. Mình không cần biết người kia có cảm nhận được không, có tiêu hóa được không, cứ phát biểu như là một cái cách, thì lúc đó là phản tác dụng hoàn toàn, người thời điểm nó không chính. Muốn thuyết phục một người nào đó, ta cũng phải biết là cái tâm lý người đó thoải mái vào cái thời khắc nào trong ngày. Có người sau 5 giờ chiều mới cảm thấy thoải mái, như vậy muốn thuyết phục họ ta phải nói sau giờ chiều. Có người ta thích nói vào buổi sáng, cái gì mà tới trao đổi vào buổi sáng là thành công, thì ta không thể nói vào buổi trưa và buổi tối được. Như vậy là cái tính thời điểm thích hợp nó lệ thuộc vào cá tánh của từng người. Và trong quan hệ ngoại giao và đối tác, ta phải nắm được cái kỹ năng này thì phần thành công và đắc nhân tâm mới có thể được đảm bảo. Lúc mà sức chịu đựng của một người nào đó đã không còn đủ mà mình nói dồn dập vô là họ sẽ trở nên cốc cằn. Thái độ đó có thể làm cho người đó trở nên rất là dị hợm, đạp đổ hết. Dầu cho ta có nói đúng cái nào mà sai cái thời điểm á, thì tác hại nó thuộc về phần trách nhiệm, không phải chỉ người nghe mà luôn cả người nói. Dầu mình nói đúng chứ không có gì là sai. Thứ ba là thái độ nói, thì Đức Phật đưa ra gồm có hai điều. Điều một là nói lời nhu hòa, điều hai là nói với từ tâm. Nhu là mềm mỏng, hòa là không có nói sốc, nói cho cày bánh xe, nói làm cho ta tức tối, nói để nó khích, nói làm cho người ta cảm thấy là mệt mỏi, căng thẳng, nói chì chiết, nói đai nghiến, nói quyền rủa v.v. Cái thái độ nhu hòa này rất cần thiết. Và nhu hòa cũng dạy chúng ta một cái tình huống là không thể nói giống như là quan tòa, cứ phán xuống. Không thể giống như là một người mang tính cách gia trưởng, chỉ mình lớn, mình làm sếp, mình làm vai trò quan trọng và cứ nói cái gì là bên dưới cứ phải nghe, chứ không được quyền kháng cự lại, không được quyền xây dựng cái gì vân vân. Những cái thái độ nói như thế nó gây đổ vỡ hàng ngàn. Còn nói với thái độ từ tâm đó, thì mình có tình thương, biết rõ là cái người cần nghe lời nói trong tình huống này á, nó cũng có những cái bế tắc riêng của họ, có những khó khăn của họ, và nói làm sao để giúp cho người đó mở được những cái bế tắc này. Chứ phải nói để mà nói, và phải nói có mục đích. Cái mục đích là làm sao đạt được cái thành quả tốt mà chúng ta muốn, chứ không phải là cứ nói là nói thôi. Cho nên người có chiều sâu đó, thì khi mà thời điểm nó chưa chín mùi, ta cứ giả vờ như không có gì, để từ từ hạ nói. Và nói bằng thái độ tốt nữa, ngoài thiện chí mà còn có thái độ tốt, nó liên hệ đến những ngữ điệu mà chúng tôi vừa trình bày khi nãy đó, nó rất là quan trọng. Điều thứ năm là mục đích của sự nói là lệ lạc vạn vui theo Đức Phật. Thế nói mà không có lệ lạc, nói mà không mang lại an vui là thà chẳng nói. Một đứa con làm sai một điều gì đó, nó về bẽn lẽn, thui thủi, như thể là đang bị một cái rai rứt lương tâm, đang muốn trốn tránh người cha, người mẹ, đang muốn tìm cách để làm mới lại nó. Thì ta không cần phải nói liền, ta hiểu là nó đang gặp những cái rắc rối, mà bây giờ mình nói dồn dập nữa thì nó bế tắc, nó dâng trào, thì không có hiệu quả. Thì lúc đó ta phải xác định được mục đích nói để làm gì, và mục đích đó sẽ làm cho chúng ta điều chỉnh được thái độ từ ái, nhu hòa, nó làm cho chúng ta xác định được cái tính hiện thực là nó đúng, phân tích rõ ràng để cái sự mạch lạc được có và sự hiểu lầm sẽ được loại trừ một cách tối đa. Cho nên mục đích là cái nền quan trọng nhất phối hợp với tiêu phối sự thật, còn ba yếu tố còn lại là hỗ trợ cho một lối chánh ngữ hay là thiện ngữ được có mặt. Tiêu chí lệ lạc là quan trọng nhất, mình nói mà không có lợi cho ai thì coi như hỏng rồi. Người mà nói càng nhiều càng mất uy tín. Những người nói tí lia cái miệng không lỗi A thì cũng vậy, sai lầm B, sơ xuất C. Và nếu ta không chịu khó để ý đó, thì cái tưởng cái người nói là nguyên thiên bất tiện, bắt bắt tận đó, là nó hay. Là lúc dân gian ta gọi là nói dai, nói dài, và nó bằng hai chữ là nói dở. Thế mình phải biết là mình đang nói với ai, xác định được mục đích đó mới được thực hiện. Mà nói như cái cách thế dạy đời, nó nói giống như là thầy tu giảng đạo thì phần lớn ta không nghe đâu. Thầy giảng đạo thì đối tượng là chung, mà chỉ nói cái quy tắc A, B, C, ai nghe được nghe, không nghe được thôi. Thì trong giáo dục mà ta nói như thế là hỏng á. Trong huấn luyện con em mà nói như thế là hỏng. Do đó phải xác định được mục đích để ta tránh những cái tình trạng chung chung như vậy. Bài kinh Trung Bộ đưa ra 6 tình huống để xác định là lúc nào ta nên nói, lúc nào là không. Mỗi một tình huống gồm có 3 chi tiết. Mỗi một chi tiết được xem là một tiêu chí và thước đo. Và nghiên cứu 6 tình huống này thì có lẽ là chúng ta sẽ khắc phục được những yếu kém trong phát ngôn, những sai lầm mà trong truyền thông, những cái phản tác dụng ở trong lời nói, và những cái đôi lúc ảnh hưởng xấu cho lẫn người nói và người nghe. Tình huống 1, một sự việc gì đó ta biết là không thật. Nếu có nói ra thì nó không có phục vụ được mục đích gì, và thái độ của người nghe là hoàn toàn không ưa, thì Đức Phật khuyên 100%, 1000%, 1000%, là không nói. Không thật, không mục đích, không được ưa thích thì nói để làm gì? Thì mà có nhiều người dựng chuyện lên được, chuyện hoàn toàn không có họ dựng lên, nói nó không có giá trị gì cho ai, họ cũng cố tình nói như thể là họ là người trong cuộc nhé. Và biết rằng là khi mình nói điều này ra đó, cái người trong cuộc nghe như thế là ta không ưa, bởi vì ta là bị vu oan giáo họa mà cũng nói. Mà người nghe đó, ta sẽ đánh giá rằng là cái người này là người gây mất hòa hợp, vậy mà cũng đáng nói. Cho đó cái sai lầm rất lớn, hậu quả rất nghiêm trọng, cái đó là cố ý xuyên tạc. Luật pháp khắp toàn cầu quy định đó là cái tội vu cáo, nhục mạ, nói làm cho người khác bị tổn thương là bị nặng lắm. Tổng thống Pháp vừa rồi đã kiện cựu thủ tướng và nhiều nhân vật lãnh đạo báo chí đó, vì đưa tin sai lầm về ông. Bây giờ thì cũng có một số tu sĩ thư kiện những người nói sai về mình. Trước đây thì phần lớn các tu sĩ lặng thinh thôi, thư kiện để làm cho người khác ta hiểu đúng. Thì có người nói làm tu sĩ mà còn đi thua làm gì, hữu ngã quá chấp chứa gì cho nó mệt. Thì có người ta cũng nói ngược lại, đương sự là biết rõ về chính mình hơn, nếu mà không nói thì nói tại vì nó có sao dám nói, cho nên phải chấp nhận bằng im lặng. Còn khi nói có người ta nói ngược lại, có tịch mới rụng rịch chứ, nếu ông có ông nói làm gì, thanh minh hơn ta làm gì. Thì cái người mà có thiện chí á, thì cái việc gì ta cũng nhìn nhận có gốc rễ, có cội nguồn, có diễn tiến để ta cảm thông, ta hiểu được. Còn không có thiện chí mình kiểu gì phản ứng người ta cũng phê bình được hết á. Cho nên theo với luật Phật giáo, một người bị vu oan giáo họa mà thư kiện để mà minh oan cho mình là không có gì là sai. Vì trong kinh đó, Đức Phật dạy mỗi khi có ai nói sai về mình đó, nếu được yêu cầu thì người đó sẽ xác định rằng cái này không có trong tôi không phải là tác giả của nó. Đức Phật dạy rất rõ, vì làm như thế ta sẽ xác định cái tính cách chân thật của mình ở trong đó. Còn người nghe có chấp nhận được hay không đó là chuyện của họ. Bổn phận chúng ta đã tròn rồi. Nó khác với cái câu lũa như tâm nguội á, quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hạng giác. Cho nên chúng tôi nói nhiều lần, giữa Phật và tổ cho Phật là tốt hơn. Có nhiều người thay vì nói chỉ có 5-3 câu vài 3 phút là tháo gỡ được cái bế tắc à, nhưng mà sợ rằng là mình là hạng giác, mình là cái to nhiều, cho nên ôm cái gút mắt đó đến cả vài chục năm làm gì. Có người ôm theo cái chết. Tình huống hai, nội dung của lời nói đó là chân thật đúng với hiện thực 100%, không xuyên tạc, không thêm thắt. Nhưng mà khi nói ra đó là nó không có mục đích gì hết, nó không có giá trị gì cho ai hết, và người nghe hoàn toàn không ưa, nếu mà người không nói. Ở đây là tình huống dễ bị hiểu lầm. Vì lý giải nói về góc độ tiêu cực cũng có, lý giải nói dưới góc độ tích cực cũng có. Ở đây Đức Phật nói rất rõ, cái mục đích của mọi cái sự chia sẻ thông qua truyền thông đó là làm thế nào để cho người nghe được hạnh phúc, làm thế nào để cho người nghe được an vui, có giá trị, xây dựng, vân vân. Thế bây giờ mình nói một cái sự thật ra mà không có lợi cho ai hết, thì nói làm gì? Thế một câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Hoa đó. Chứ tôi quên tên là vị vua lên cai trị rất là ác độc, hà khắc với dân lắm, cho nên rất nhiều chủng tộc khác đó nổi dậy làm công việc khởi nghĩa và bị bắt. Thì nhà vua này đã xử lưu động ở trong một cái tòa án và yêu cầu các tội phạm đó phải thừa nhận cái ân sủng của nhà vua thì được tha tội chết, chứ bằng không sẽ bị xử trảm để làm gương. Thì một nghĩa sĩ đó được yêu cầu phát ngôn lần cuối. Anh ta nói bằng một cái ngôn ngữ địa phương á, của người Trung Quốc, chửi nhà vua là một cách thậm tệ. Nhưng mà vì là người bình tĩnh, anh ta nói nó vẻ nó nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nhà vua quan sát vào cái gương mặt, thái độ của anh ta cảm thấy hài lòng. Và kêu người thông ngôn dịch lại cái nội dung. Thì người thông ngôn này đã phương tiện rồi, đó là người này trước khi chết thì đã nhận cái tội lỗi của mình và mong đại vương vì ân sủng mà tha tội chết cho. Và tù nhân này cũng còn nói rằng là lỗi lầm là ai cũng có, xin nhà vua rộng lượng. Nhà vua nghe thì mắc được quá, tha tội chết. Thì rõ ràng là cái người nói trong tử nói là nói sai sự thật à, nhưng mà nó lại có mục đích và làm cho mọi người ưa, cho nên mặc dù là nó láo nhưng mà vẫn có giá trị, nó cứu cuộc đời và nó làm cho cái mâu thuẫn sắc tộc á của những người theo vua và những người không theo vua chống và thuận trong tình huống này đó, giảm đi khá đáng kể. Cho đến lúc đó ta nói sự thật, nó chửi nhà vua đã ra ăn sủng, ai biết tội thì tha chết, mà nó còn như thế nữa đáng tội lắm, thưa đại vương hãy xử trảm liền. Thì đổ vào lửa, thì lúc đó là cái cuộc mà khủng hoảng sắc tộc nó sẽ lan một cách rất nhanh, ảnh hưởng một cách rất nào, và cái bất an ninh đó sẽ là một cái thách đố lớn. Cho nên nếu không đạt được mục đích và mọi người không ưa, Đức Phật khuyên là không nên nói. Tình huống ba là một sự thật 100%, có mục đích và giá trị, khi nói ra người ta không ưa, Đức Phật khuyên vẫn nên nói. Như vậy là ít nhất là phải đạt được hai yếu tố là thuận hợp với chân lý và sự thật, và nó có giá trị mục đích tích cực. Còn người ta chấp nhận nó hay không đó là chuyện khác. Trong tình huống này ta có thể nói là sự thật mất lòng, nhưng nếu cái giá trị lệ lạc nó nhiều hơn là cái hậu quả thì ta phải nói. Sáng nay có hai vợ chồng cúng giò lô đất ở Bà Rịa đến thăm chúng tôi. Ông bà được những người bán chim, vì ngày 14, ngày rằm thì người ta bán chim nhiều, mời mua chim để phóng sinh. Hai chồng bà nói với họ là chờ lát nữa tôi quay trở ra thì tôi sẽ mua nếu còn duyên. Thì một người bán chim trong số đó đã không đủ kiên nhẫn để chờ và ra đi. Thì trước khi rời khỏi chùa đó, vợ chồng mới yêu cầu chúng tôi xuống tụng kinh. Chúng tôi nói là chim làm sao nghe được mà tụng, người nghe còn chưa chắc hiểu, huống hồ là chim, nên tụng chi cho mất công. Tôi nói chùa nào tao làm thế thầy, là làm vườn chi vậy? Nói thì tôi nói thật cho ông nghe thôi, còn ông tin tin thôi. Nhưng ông nói vậy thì trước khi ông sẽ làm gì? Chúng tôi đề là chỉ cần quán tưởng bằng tâm thôi. Mình hình dung quá, khi động tác mở lòng chim ra, các con chim được bay về trời xanh. Và hết cái kiếp này đó, nó không tái sinh làm cái kiếp bàn sinh nữa, mà trở thành là con người gặp được Phật Pháp để sống một đời sống đạo đức và tâm linh. Dĩ nhiên đây là cái thiện nguyện của chúng ta, còn con chim có đạt được hay không, nó còn lệ thuộc vào công nghiệp của chúng loại và biệt nghiệp của từng con. Nhớ ra ta phải quán chiếu về cái cách chuyển nghiệp phá ngục tù để cho các loài này không còn trong cái cảnh chim chậu, xin lỗi, cá chậu, chim lọc. Đó là mục đích là nằm ở chỗ đó thôi. Thì ngay cái lúc chúng tôi làm việc đó, ở trước cổng chùa thì cũng có một Phật tử khác ở chùa khác đang đứng mua và cũng xin ăn ké, nói thầy chú nguyện giùm tôi đem về bữa nay con của tôi làm lễ cưới để tụng kinh xong á, rồi hồi hướng công đức cho đôi vợ chồng. Chứ nói như bà đem về, lỡ mà giữ được nó chết vài con thì mấy đứa con làm đám cưới của bà cũng mang cầu nghiệp đấy. Nói thôi này, để đem về phóng sanh trước mặt nó cho nó vui, chứ còn mà phóng sanh đây nó đâu biết đâu. Thầy bà giọt luôn. Chứ tôi mới khuyên những người bán chim á, tại vì thấy ông này chơi sơn tụ quá, thả gần 10 lồng à. Thì những người khác ta điện thoại với nhau, mấy cái chỗ mà đang bán chim tại mấy chùa gần gần đây như là Ấn Quang, Từ Nghiêm, Di Lặc Quốc Tự bắt đầu đổ dồn về chùa Giác Ngộ để bắt đầu phóng. Thì khi phóng xong chúng tôi mới nói với những người bán đó, các chị nếu được tôi xin phép góp một lời. Cái tiền lời mà mình bán chim là ít, nhưng mà cái nghiệp á, game cầm á, từ việc lời này lại là nhiều, không phải một đề mà nhiều đề, vì cái đơn vị mà ta làm á, rất là lớn mỗi ngày. Một chị mới trả lời lanh trí, nếu mà tôi không bán á, thì làm sao có những cái ông Phật tử như thế này được phước và thầy được hưởng. Thì chúng tôi nói là ai phóng thì cái đó được phước đó, đã ra đúng rồi, nhưng mà người bán á, sẽ là mang tội. Như vậy mình bán, mình mang nghiệp để người khác được phước, có đây hay không? Các chị im re. Nên chúng tôi nói là ráng đi, thôi từ từ bỏ. Giữa nghiệp và phước là mình nên cân phân. Nó diễn ra như một cán cân như thế này, ít khi nào nó ngang bằng vậy đó. Nó phải có độ nghi như thế này, nghiêng càng nhiều thì cái đỉnh cao nó bị hỏng càng lớn, theo cái tính cách là tỷ lệ nghịch. Nghiệp xấu gieo nhiều thì cái phước bị tổn giảm, và do đó người như thế được em là bất hạnh. Chứ tôi biết rất rõ việc mình nói đây là sự thật, có mục đích để nó giá trị cho nhiều người, nhưng mà người ta không ưa, người bán làm sao ưa được. Và chúng tôi khuyên những người phóng sanh là không nên phải chờ tụng xong thời kinh mới làm. Nên là lúc người ta cũng không mưa, ta nói chắc ông thầy đóng làm biến tụng kinh là, cho nên ông mới xúi mình là thả liền tại chỗ. Chim mới được nhốt một cách rất là chặt, mà cái lồng nhỏ như thế này 300 con. Con này nó đè đầu cỡ cổ con kia, thả ra mà có 4-5 con là nó muốn ngắt ngưỡng chết à. Mà nếu ta mang về thêm 2-3 tiếng mà để trong chùa mà ngày rằm á là khói ngục ngục, người mà nghe muốn ngạt thở, tim muốn đứng đi, thì các con chim sống sao nổi. Thả ra nó chết mất à, có con 2-3 ngày sau cũng chết. Đó là chưa nói đến tình trạng những con chim này nó quen với thổ dưỡng, nó tập hợp về lại một cái vùng nào đó và người ta tiếp tục dân bắt nó rồi thả, dân bắt nó thả. Như vậy là trong một kiếp sống nó vài ba tháng, nó đã trở thành là cái chuyện mua bán đến vài ba chục lần. Phước của người phóng thì gia tăng, nghiệp của người dân bắt và người bán là bắt đầu chi nặng xuống lúc lúc sau. Để làm cái gì? Mà nếu như không ai mua nữa thì có ai đâu đi bán cái này? Mà nếu không có người bán thì ai đâu đi dân bắt? Tình huống 4, điên bố những lời không hợp với sự thật, như là có mục đích dầu cho người khác không ưa, không đúng sự thật, không có mục đích, không ai ưa hết, là cái này xấu nhất trong trong các cái nghiệp bà tám. Tức là dựng chuyện lên không phục vụ cho ai, nói ra là ai cũng phiền não, ai cũng bực tức hết, vậy mà cũng có người nói. Như thể mình là một đại anh hùng cầm một cái ấn lệnh của vua để đi trừ ma về buổi vậy, và đi làm tới đâu là đổ được tới đó, phá hoại tới đó. Nào nhiệt tình mà thiếu kinh nghiệm, thiếu trí tuệ là lúc nó trở thành phá hoại là thế. Tình huống 5, lời nói có sự thật nhưng không phục vụ được cho mục đích gì, dầu cho người nghe rất là thích, đều là quy là không nên nói. Thì trong tình huống này ta thấy điều mà Đức Phật quan tâm lên hàng đầu là gì? Là mục đích và lợi lạc. Cái phương tiện nói và không nói, được và không được, nên và không nên, và cái phạm vi cho phép trong mức độ nào là giá trị lợi lạc. Như vậy, cái cán cân chân lý của cái việc mà tương thích với sự thật đó là nó chỉ 50% thôi. 100% là càng tốt, và 50% nữa, đó là đến lúc ta nói là ngược sự thật không sao, nếu cái lời nói đó là có lợi ích cho người nghe lẫn người nói và cho mọi người xung quanh. Ví dụ như có một tên cướp đang rượt đuổi một người nào đó để giết, để cướp. Ta biết là cái người này đang lẩn trốn ở bên tay trái, phía bên tay trái, nhưng mà mình trả lời với tướng cướp rằng là tôi không thấy người đó, và chỉ có con đường duy nhất là bên phía tay phải thôi. Bây giờ ông đi đó, ông đuổi theo có thể là tìm gặp được đấy. Rõ ràng là lời nói này sai sự thật hoàn toàn 100%, nhưng mục đích của nó là gì? Giúp cho tên tướng cướp này không bị gieo một cái nghiệp xấu là cướp và giết, và người bị rượt đuổi không trở thành nạn nhân của hành động phi luật pháp này. Thì như vậy là cái tình huống cuối cùng là người ta có ưa không ưa, tướng cướp này có thích không thích, là cái người đang chúng thích không thích, thì ta vẫn nói là vì mục đích là có, giá trị là có thật. Tình huống 6, lời nói đúng với sự thật, có mục đích giá trị hẳn hòi, và nói ra ai cũng thích, ai cũng khao khát hết. Thì Đức Phật nói này, đây là đề lời được khích lệ nên nói 100%. Đó là cái chuẩn của phát ngôn trong truyền thông theo Đức Phật dạy. Nó phải đạt được ba mục tiêu: thể hiện đúng với chân lý, sự thật có giá trị giúp đỡ lợi lạc, an vui, hạnh phúc, mang nhiều yếu tố trị liệu, và người nghe chắc chắn là thích. Thì như vậy là cái ngữ điệu trong nói, thái độ từ ái hài hòa cần phải được thể hiện và phối hợp một cách bài bản hơn. Ví dụ rất nhiều bà vợ đi chùa tụng kinh rồi tham dự khóa tu, làm công đức về phước báo, nhưng mà về chồng hỏi luôn luôn giấu hỏi bà đi đâu đi chơi với bạn, hỏi sao vậy, tại nói thiệt là ông chửi. Thì trong tình huống này đó là ta thấy cái sự thật là nó có mục đích nhưng mà người ta không ưa, tức là người chồng không ưa. Đức Phật khuyên đó là tình huống 3 là bạn phải nói: hôm nay em đi chùa, chùa nào? Chùa Ấn Quang. Tại sao đi? Vì bữa nay tụng bài kinh Phước Đức. Tụng làm gì? Bài kinh đó dạy nghệ thuật làm phước, sống hạnh phúc cho mình, cho người hiện tại và tương lai. Tốt lắm. ông giọng chửi, cười hoài chừ, tại vì ông chưa hiểu. Hiểu rồi ông sẽ thông cảm thôi. Bây giờ những người chồng mà khó tính như thế, hãy tự suy nghĩ đi, nếu như vợ tôi đi tới một vũ trường thì sao? Nếu vợ tôi đi đến một cái chỗ cờ bạc thì sao? Nếu vợ tôi đến cái chỗ mà ăn nhậu như là những người đàn ông thiếu trách nhiệm thì sao? Con lại đến chùa có gì đâu mà cấm. Mọi người phải có một cái nhu cầu giải trí. Ở mức độ thấp là xã hội, ở mức độ cao là tâm linh. Mà nếu vợ con của mình có một cái nước tâm linh như thế là mình nên khích lệ. Cho nên những người vợ trong tình huống này không nên phải giấu. Vì ta biết rất rõ là nó có sự thật, có một mục đích chân chính. Và việc làm tốt này đã nói ra người ta phải thích chứ. Cho nên nói vấn đề chỗ là ta đừng có nói kiểu thách đố. Tôi muốn làm gì tôi làm chứ, ông làm gì đi cấm đón tôi làm gì. Như vậy là ta nói sự thật, nói có mục đích. Nhưng cái lời nói này làm cho người ta nghe không ưa nổi thì ta phải điều chỉnh. Vấn đề chỗ khi chưa biết thì ta cấm, biết rồi đó ta phải đi năn nỉ. Hôm qua có một Phật tử ghé phòng, hỏi thầy ơi, tôi có một người bạn cũng là Phật tử đó, mà ở gần một ngôi chùa nào đó, họ giấu tên. Chùa đó ngày tụng kinh 5-6 thời, mà hai chồng phiền não lắm, cho nên đó là đến khoảng 6 giờ mấy tối đó là hai chồng phải đi chơi để tránh cái thầy tụng kinh bữa tối. Mà lúc 7 giờ đó, đến 8 giờ mấy mới về, thì hai chồng nó sợ đi thưa đó thì bị mang nghiệp với chùa, mà không thưa đó là bị phiền não, hỏi thầy, theo thầy nên làm gì. Chứ tôi nói những ngôi chùa xung quanh chùa Giác Ngộ nè, họ cũng đòi thưa chùa Giác Ngộ nhiều lắm, với điều kiện nếu chùa không tụng kinh bữa tối là ta thưa đấy. Và rồi cái gì cũng trở thành thói quen. Ở gần chùa mà hòa hợp với văn hóa tâm linh của chùa đó thì nghe tiếng chuông, nghe tiếng kinh, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sanh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm. Còn mà không hòa hợp được, không thích được, không cảm nhận được của nó đó thì nghe tiếng kinh, phiền não nặng, trí tuệ duyệt, bồ đề tiêu, gần địa ngục, xa bồ đề. Cô muốn hỏi gì vậy, theo thầy làm gì? Chứ tôi nói cách duy nhất là làm quen với đó thôi, mà có cảm nhận giống như những người xung quanh chùa Giác Ngộ. Nếu chùa không tụng kinh là sẽ thưa chùa đấy, như là ta phải thích. Rồi cái quan niệm như thế này, thay vì tôi phải đi đến ngôi chùa để vào ngồi tụng kinh, bây giờ chùa tụng dùm thế mà có lo phát thanh nữa, tôi ngồi vào đây tôi nghe thấy sảng khoái quá, khỏi phải coi mắt kiến làm gì. Coi mắt kiến đôi lúc cận thị á, bây giờ nghe không thoải mái lắm, thì thấy hạnh phúc vô cùng. Thay đổi thái độ thôi thì mọi việc nó sẽ khác à. Vì ta không thể nào thay đổi được tình thế trong một vài tình huống. Hơn nữa chùa theo luật pháp quy định là phải có tụng kinh, mà chùa có trước chùa, có trước nhà, thì giờ nhà dân mà có thư kiện đi nữa thì cũng đâu ai giải quyết đâu, làm vậy để chi? Mà hơn nữa mình là Phật tử cơ mà, cho nên phải làm quen để ta thích ứng với môi trường, và cái nghịch nó không thành trở ngại. Thì trong tình huống này là chúng tôi đang nói sự thật, có mục đích. Cái người nghe nó có thể thích không thích, nhưng mà vẫn phải nói. Dĩ nhiên cái người nghe này thích rồi, nhưng mà bà lại ngại là bây giờ đi về lập lại cho bạn của mình, thì bạn mình sẽ nghĩ rằng là ông thầy Nhật Lời này ông nói trêu ghẹo tôi. Làm gì có chuyện mà những nhà dân ở xung quanh chùa Giác Ngộ nói rằng là nếu chùa không tụng kinh thì sẽ thương. Thì cái đó sự thật hay là phương tiện thì nó không quan trọng, mà quan trọng là cái thiện chí nó nằm hai cái đầu, là nói đúng sự thật và nói có mục đích. Thì người nghe có thích không thích vẫn phải nói. Đó là cái tình huống mà Đức Phật dạy. Còn tình huống cao nhất là có sự thật, có mục đích mà người ta thích nữa là dạy gì không nói. Nhưng mà có nhiều người vẫn tiết kiệm lời nói vì ích kỷ, không thèm nói. Cái này thì quá tệ à. Thì tệ ông đậu, bà đậu, giờ đậu là ai thì mình chưa biết, mình cứ nói ông đậu bà đậu đi. cái gì xấu cái đem ra bà không à, không nói nhiều như bà Tám dở vợ đậu, nhưng mà cái hay thì không thấy nói là sao hay giống như vợ bà đậu, không có hay vợ ông đậu gì đó, không có. Toàn xấu là đó bà, mà tốt á thì im re, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng thiệt là ngôn ngữ có cái phân biệt đối xử không công bằng tí nào. Ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật đưa ra là có hai tình huống sử dụng bát chánh đạo. Tình huống một á là phục vụ cho phước báo của bản thân, tức là mình tu tập từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định để mua cầu phước báo thôi. Thế và khuyên là người tại gia nên dừng lại phương diện này và đừng để cho mình bị đắm nhiễm ở trong phước báo tạo dựng được, và không nên thỏa mãn trên phước báo đó, tiếp tục làm. Còn người xuất gia thì không dừng trên phước báo mà phải hướng tâm về đạo quả của Bồ Đề và giác ngộ. Và trong các cái đại thừa thỉnh nó còn nói khích bằng câu như thế này: làm vô số các Phật sự mà không hướng tâm về Bồ Đề đó thì đều được xem là ma sự. Cái này ba hôm một và Phật tử Việt Kiều về quan quan lắm, nói thầy ơi, chị em chúng tôi làm ở bên nước của mình mấy chục năm từ khi vượt biên khỏi Việt Nam, bây giờ đọc cái câu này là choáng váng, mấy chục năm đó là làm chuyện ma hết, thì là giờ bây giờ làm gì giờ bây giờ thầy. Đọc kinh mà không có hướng dẫn là dễ bị tẩu hỏa là thế. Cái kinh này Đức Phật đang nói cho các vị Bồ Tát, chứ không phải nói cho người cư sĩ đâu, mà đọc vô chi. Giống như mình mới học lớp 1 mà đi học cái hình học không gian ở đời chiều, không điên là mai lắm à. Cái trình độ bên dưới là chỉ học hình học mặt phẳng thôi, chứ không học hình học không gian. Ở đây Đức Phật muốn khuyên tất cả các vị A-la-hán cần phải trở thành Phật thông qua con đường Bồ Tát, chứ không phải dừng ở thành quả đó. Mà muốn họ mạnh dạn từ bỏ cái thành quả thì phải nói là không hướng tâm về Bồ Đề, tức là giác ngộ thành Phật đó, là đều là ma sự hết. Thực ra thiện sự là thiện sự, chứ thiện sự sao là ma sự được. Cho nên cái này là nói thôi là phương tiện, chứ không phải là nói sự thật. Chứ là cái mục đích là làm cho người ta đạt được cái sự thật tốt hơn để là phản được nó. Còn huống hồ là vừa có sự thật, vừa có mục đích mà vừa có giá trị, vừa có là người ta thích nữa thì không nên không nói. Hồi năm ngoái sau Đại lễ Phật Đản thì chúng tôi đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ cũng giống như mọi năm trước. Thì khi có mặt tại chùa Quan Nghiêm ở Washington DC và chi nhánh gần bên Washington DC thì 38 hội đoàn chống cộng đó là một cái bản lên án tập thể về chúng tôi, đăng ở trên khoảng mấy chục tờ báo từ Mỹ, Úc, Canada, Pháp và châu Âu nói chung, và đưa lên trên đài truyền hình toàn quốc bằng tiếng Việt ở Hoa Kỳ đó, là đến cả 5-7 lần, mỗi lần này dài 3 phút như thế, để nói rằng là ông Thích Nhật Từ là cộng sản thứ thiệt. Thì họ mới cố tình đến để phỏng vấn chúng tôi. Phỏng vấn bằng những câu hỏi gài bẫy mà rất hóc búa, trả lời cũng chết, mà không trả lời cũng chết. Chúng tôi chưa từ chối bất cứ một cái câu phỏng vấn nào của những người gán ghép chúng tôi là những kẻ phá đạo hay là những người đi theo cộng sản, vân vân. Trả lời thoải mái hết đó. Bất cứ ở đâu ai hỏi trả lời hết. Và khi cái bài trả lời phỏng vấn đó được thực hiện xong đó thì cái người phỏng vấn đã biên tập lại chứ tôi nói tất cả là 1 tiếng 10 phút, và yêu cầu trước khi làm phỏng vấn là không nên biên tập nha, không được cắt xén, không được thêm thắt, phải giữ nguyên văn thì ý nghĩa của lời trả lời nó mới đúng. Người ta hứa một đường nhưng mà cuối cùng người ta biên tập lại hết. Và lúc mà bà phỏng vấn tôi đó thì cái gương mặt của bà giống như con khỉ, nói xin lỗi dùng cái từ hơi nặng, bà lăn xăn chạy tới chà lui nghe mình trả lời mà bà cảm thấy nó sốt sang mà nó khó chịu á, ý là bà nói là mình nói xạo mà. Về cái bà biên tập lại mà mặc áo thật là đẹp, cho người quay lại nói chuyện duyên dáng cười tươi mát. Còn chúng tôi trả lời thì bà ghép cái đoạn A vô cái câu B vô đoạn A, nói ông vậy là ông nói là lạc đề, hoài đề ở trên, là trốn tránh vấn đề mà, trả lời ngoài context, tức là ngoài cái ngữ cảnh đó, là đưa lên trên YouTube, đó là cái trang miễn phí bằng âm thanh đó, là người ta truy cập vô nhiều lắm. Thì báo chí ở năm ngoái là nó đưa tin rần rộ chống đối chưa từng có. Có lẽ là cái mức độ chống đối chỉ dưới chút xíu so với Hòa Thượng Thanh Từ mấy năm trước. Tại vì liên hệ đến cái Đại lễ Phật Đản ở Việt Nam. Tôi nghĩ như vậy là làm như vậy là làm tay sai cho Cộng sản. Mình làm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Phật, vị cha tinh thần khai sáng ra Đạo Phật, mà mình nói là làm cho Cộng sản là làm cái gì? Cái hận thù làm cho người ta phải phải lý giải theo cách thức riêng người ta muốn. Cho nên đó, khi mình nói cái gì nó đúng sự thật, có lợi ích, người ta thích hay không thích, Đức Phật thì là vẫn phải nói thôi. Và chúng tôi đã giữ cái phong cách đó từ trước đến giờ, không có gì để phải sợ ai nếu mình nói đúng. Và tự nhiên mình nói lịch sự, nói đàng hoàng. Còn ai gán ghép mình là chuyện của họ thôi. Nói tóm lại, cái mục đích của người xuất gia là làm sao sử dụng cái chánh ngữ qua giảng kinh thuyết pháp, nói về Phật pháp cao siêu huyền diệu để cho người ta rũ bỏ được nỗi đau và tự làm giúp cho mình cũng đạt được các cái giá trị như thế. Còn người tại gia có thể sử dụng nó như là một góc độ ngoại giao đắc nhân tâm cũng được, mà dù mục đích thì nó là mục đích trung bình thôi, nhưng mà vẫn là tốt hơn là ta sử dụng cho những cái tiêu cực thì không nên.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-8632991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.